thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 14 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 và khu di tích thành cổ Quảng Trị nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ.
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 nhiệm kỳ 2016-2021.
Không còn tâm lý xính hàng ngoại, nhiều người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu tin dùng các sản phẩm dệt may trong nước có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng mà giá cả lại hợp lý. Đây cũng chính là động lực để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phải đầu tư cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, trong 5 ngày từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7 năm 2017, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, khu di tích thành cổ Quảng Trị và nhiều địa danh lịch sử khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Thái Nguyên. Tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, đoàn đã thỉnh chuông, đặt vòng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tiếp đó, đoàn đã đi thắp hương từng phần mộ liệt sĩ trong khu vực an nghỉ của các liệt sĩ quê quán Thái Nguyên, Bắc Cạn, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đến những người con của quê hương Bắc Thái đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất này. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm trong khu di tích thành cổ Quảng Trị để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ, góp phần giải phóng Quảng Trị và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng trong chuyến đi này, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến thuộc tỉnh Quảng Bình.
Ngày 13 tháng 7, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mát, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, các ban Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông. 6 tháng đầu năm và các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành tư pháp gồm thi hành án, tòa án, viện kiểm sát thành phố 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị làm rõ một số vấn đề gồm giải pháp để khắc phục tình trạng sinh con thứ ba, tăng cường công tác quản lý nhà nước về quảng cáo giao vặt, số liệu về tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường, cách sắp xếp bố cục trích dẫn thông tin ở một số báo cáo có chỗ chưa hợp lý. Trên cơ sở những giải trình trả lời cụ thể của các phòng ban đơn vị liên quan về các nội dung đã nêu, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo văn phòng và các đơn vị liên quan tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 sắp tới. Trong các ngày từ 12 đến 17 tháng 7, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động hè trên địa bàn dân cư 27 phường xã của thành phố. Từ đầu tháng 6, các xóm tổ dân phố đã đồng loạt tổ chức khai mạc hoạt động hè và tiếp nhận thiếu niên nhi đồng về tham gia sinh hoạt. Ban chỉ đạo hoạt động hè các đơn vị cũng đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác phụ trách đội hè do thành phố tổ chức và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội hè của các tổ dân phố, đồng thời hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, những ngày hè vừa qua, thiếu nhi trên địa bàn thành phố còn được tham gia nhiều hoạt động bổ ích như học võ thuật, kỹ năng bơi lội, phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích. Tại các buổi kiểm tra, thành viên trong đoàn đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của ban chỉ đạo hoạt động các phường xã đã khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các ban chỉ đạo hoạt động hè tập trung một số nội dung như tuyên truyền luật trẻ em, phòng chống bạo lực xâm hại tình dục, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Nêu cao vai trò của ban quản lý hoạt động hè trong việc duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, xây dựng mô hình văn hóa đọc, tủ sách gia đình, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên nhằm đề cao cảnh giác trước các âm mưu hoạt động mê tín dị đoan, truyền bá đạo lạ.
Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Nghĩa cử ấy càng đẹp hơn khi nó được kết nối bởi hàng triệu trái tim tình nguyện hòa chung dòng máu Việt Nam, vượt hàng chục nghìn cây số đi qua 27 tỉnh thành phố. Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt năm 2017 đã chính thức đến với nhân dân Thái Nguyên. Sau 4 kỳ tổ chức thành công chương trình quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, hành trình đỏ, Thái Nguyên đã và đang là mắt xích quan trọng cho hành trình kết nối dòng máu Việt. Với dân số 1,2 triệu người, trên địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp, trên 20 trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề đã giúp cho tỉnh có nhiều lợi thế, nguồn lực để phát triển các hoạt động văn hóa xã hội, trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã và đang có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, đặc biệt là sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nếu như năm 2010, kết quả vận động hiến máu tình nguyện toàn tỉnh mới chỉ đạt trên 2.000 đơn vị máu, thì đến năm 2016, toàn tỉnh tiếp nhận được trên 15.000 đơn vị máu, đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị tại tỉnh. Tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,2%. Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện đã có nhiều chuyển biến về nội dung và hình thức. Toàn tỉnh đã có hàng trăm câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, trong đó đã hình thành nhiều mô hình ngân hàng máu sống để chủ động trong hoạt động điều trị, phân phối và cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong điều trị cấp cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình trạng khan hiếm máu vẫn thường xuyên xảy ra tại các bệnh viện do không thể bảo quản, dự trữ được lâu. Chính vì vậy, Hành trình đỏ vừa là cuộc vận động hiến máu tình nguyện, vừa là hoạt động truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức sâu rộng trong xã hội. Với chủ đề Thủ đô gió ngàn, ngập tràn yêu thương, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của nhân dân các dân tộc thủ đô thời kỳ kháng chiến năm xưa, luôn sẵn sàng kết nối dòng máu Việt, chung nhịp đập trái tim Việt Nam. Theo kế hoạch, chương trình Hành trình đỏ năm nay trên địa bàn tỉnh có sự tham gia của khối cán bộ công chức viên chức các cơ quan trên địa bàn tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã. Phấn đấu cho ngày hội hiến máu sẽ đạt trên 1.200 đơn vị máu. Hành trình đỏ một lần nữa nhân lên giá trị nhân văn cao cả, phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, đồng thời khắc sâu tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.
Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến đầu tháng 7 năm 2017, cả tỉnh đã ghi nhận 15 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa có trường hợp tử vong. Trong đó, địa bàn thành phố Thái Nguyên có 10 trường hợp bị mắc bệnh, riêng phường Phú Xá có 2 trường hợp. Theo bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố, hiện nước ta đang lưu hành 4 tuýp virus sốt xuất huyết. Bệnh không có miễn dịch chéo nên một người có thể mắc nhiều tuýp. Miễn dịch của bệnh không bền vững suốt đời nên một người có thể mắc bệnh nhiều lần trong đời. Người bệnh cũng sẽ trở thành nguồn lây nếu muỗi đốt người bệnh rồi đốt sang người khỏe mạnh. Do đó, người dân không nên chủ quan với căn bệnh này. Tính đến cuối tháng 6 năm 2017, cả nước đã ghi nhận hơn 45.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết và đã có 13 trường hợp tử vong. Các địa phương Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh đang có số người mắc sốt xuất huyết tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Để tích cực phòng bệnh sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và cộng đồng, ngành y tế khuyến cáo người dân phải đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần người dân cần thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước, kê chăn chạn, đồng thời cần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Người dân cần mắc màn khi ngủ, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Tin tức thị trường tiêu dùng. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh, thời trang may mặc 2017, hàng Việt chiếm ưu thế. Phần cuối là tiểu mục tư vấn tiêu dùng với những lưu ý khi mua và sử dụng tủ lạnh Style by Style. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tính đến hết tháng 6, số thanh toán kế hoạch vốn giải ngân năm 2017 mới đạt 34%, tương ứng với số tiền 1.150 trên 3.351 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao. Trong đó, giải ngân vốn dự án do Trung ương quản lý, gồm vốn đầu tư xây dựng cơ bản, trái phiếu chính phủ giao trong năm và vốn trái phiếu chính phủ năm 2016 kéo dài thanh toán, lũy kế được 150 trên 312 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch. Dự án địa phương quản lý lũy kế được 980 trên 2.956 tỷ đồng, đạt 33%. Kế hoạch vốn ứng trước năm 2018 thanh toán được 19,7 trên 83 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch. Theo đánh giá của Kho bạc Nhà nước, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh đạt thấp và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 là 3%. Nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt thấp như Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ mới đạt 20%, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên đạt 21%, Kho bạc Nhà nước Định Hóa đạt 22%, Kho bạc Nhà nước Phú Bình và thành phố Sông Công đạt 28%, Kho bạc Nhà nước Đại Từ đạt 29%. Có nhiều nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, trong đó nguyên nhân chủ quan được xác định là do một số đơn vị chưa thực sự chủ động, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo điều hành lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trái phiếu chính phủ, chương trình mục tiêu quốc gia, chưa quyết liệt trong việc phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Còn nguyên nhân khách quan được cho là do việc giao và phân bổ kế hoạch vốn còn chậm, một số địa phương điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản.
Từ đầu tháng 7, giá thịt lợn trên địa bàn tỉnh bắt đầu có dấu hiệu nhích dần lên. Cụ thể, nếu như trong tháng 6, lợn hơi chỉ từ 14.000 đến 20.000 đồng 1 kg, thì đến ngày 1 tháng 7 đã tăng lên 24.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận, đến ngày 14 tháng 7, giá lợn hơi đã tăng lên 30.000 đồng 1 kg. Đây là tín hiệu tích cực đối với người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh sau thời gian thua lỗ kéo dài từ cuối năm 2016 đến nay. Bà Nguyễn Thị Nga, tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Thái cho biết, giá lợn hơi tăng, kéo theo giá thịt lợn bán tại các chợ đầu mối cũng tăng nhẹ. Thịt mông sấn, thịt vai có giá 50.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng 1 kg, thịt nạc vai 70.000 đồng 1 kg, tăng 10.000 đồng 1 kg, sườn có giá 75.000 đồng 1 kg, tăng 5.000 đồng 1 kg. Với việc tăng giá thịt lợn, nhiều hộ dân đang có dấu hiệu chữ lợn, không bán đợi giá thịt cao hơn. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, nguyên nhân giá thịt lợn tăng là do Trung Quốc đẩy mạnh thu mua để phục vụ thị trường nội địa, bởi nhiều tỉnh khu vực phía Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt. Các chuyên gia cũng nhận định giá lợn hơi đang tăng, song đây không phải là xu hướng tăng bền vững. Do Trung Quốc đang gặp thiên tai nên thị trường thịt lợn chỉ thiếu nguồn cung trong ngắn hạn. Vì vậy, trước mắt người chăn nuôi hạn chế tăng đàn và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, không còn tâm lý xính hàng ngoại, nhiều người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu tin dùng các sản phẩm dệt may trong nước có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng mà giá cả lại hợp lý. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm về thị trường may mặc năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Mang thương hiệu thời trang cao cấp, khoảng 3 năm trở lại đây, hãng thời trang TNG đã thực sự khẳng định thương hiệu trong lòng người tiêu dùng Thái Nguyên nói riêng, Việt Nam nói chung. Hướng đến đối tượng phục vụ là giới nhân viên văn phòng, công sở. Tại hai cửa hàng trên đường Minh Cầu và Lương Ngọc Quyến có đủ các loại sản phẩm như áo sơ mi, chân váy, váy liền thân, áo phông, bộ mặc nhà với giá từ 95.000 đến hơn 1 triệu đồng một sản phẩm. So với năm ngoái, mức giá này tăng từ 10 đến 15%. Đi cùng với đó, chất lượng và mẫu mã cũng được cải thiện. Về chất liệu, các loại vải mới như Cupro, Moda được làm từ gỗ sồi, mịn như lụa nhưng lại mát như cốt tông, có tác dụng hút ẩm, chống nấm mốc. Còn vải bamboo thì làm từ sợi tre, chất liệu mát, thân thiện với môi trường, rất được khách hàng ưa chuộng. Ngoài ra, công ty cũng không ngừng cải thiện mẫu mã, trau chuốt từng đường kim mũi chỉ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chị Nguyễn Thị Diễm Linh, nhân viên bán hàng, cửa hàng thời trang TNG Minh Cầu cho biết thêm.
Năm nay, công ty TNG thì ra nhiều mẫu mã sản phẩm hơn, đánh về chất liệu, mẫu mã và kiểu dáng đối với nhiều đối tượng hơn. Năm nay thì công ty đánh nhiều về kiểu dáng, mẫu mã trẻ trung như áo tay chuông, áo mục nơ, các loại váy, váy công sở, váy thời trang cũng là rất là nhiều.
Hiện nay tại Thái Nguyên, các cửa hàng kinh doanh thời trang khá phong phú. Trên các tuyến đường chính như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Cách mạng tháng 8, Bến Tượng, các hãng thời trang mang thương hiệu Made in Việt Nam khá đông.
Chỉ tính riêng trên trục đường Hoàng Văn Thụ kéo dài đến đường tàu Quang Trung có khoảng 7 hãng thời trang nổi tiếng như 7AM, Pantheo, H&T, Paco Nano, Rossi, Ivy Moda, Ellie. Trên tuyến đường Minh Cầu có thể kể đến The Charm, Oresa, Fiona, TNG. Trên trục đường Lương Ngọc Quyến có hãng Canifa, Juni, Nefertiti, The Lady, Việt Tiến. Các hãng thời trang này đã đưa ra nhiều mẫu thiết kế với kiểu dáng trẻ trung, dịu dàng, nữ tính. Nhiều mẫu thiết kế với những tông màu tươi trẻ như hồng, xanh, cốm bằng chất liệu như cô tông, lụa, thun và len mỏng. Nhiều kiểu dáng sang trọng, giá cả phù hợp, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ đại lý thời trang Fiona trên đường Minh Cầu cho biết.
Thời trang Fiona là thương hiệu của Việt Nam đã được rất nhiều chị em trên toàn quốc biết đến. Hàng này thì giới công sở dùng rất là nhiều nên là được nhiều chị em ưa chuộng, tin dùng. Hiện nay là trên công ty tôi là đang được chạy chương trình giảm giá một tháng nay rồi, nhưng mà thời điểm này là chạy sâu nhất, giảm giá từ 30 đến 80%. Một số mặt hàng còn có 99k để trợ giá cho khách hàng. Tầm khoảng nửa tháng nữa, bọn tôi đã có ra bộ sản phẩm thu đông, có cả sản phẩm áo len, dạ là phục vụ các khách hàng.
Là một cán bộ nhà nước, chị Đỗ Hồng Anh, trú tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, thường lựa chọn những bộ trang phục kín đáo, lịch sự mà vẫn trẻ đẹp. Chị chia sẻ, trước đây với số tiền từ 500 đến 600 nghìn đồng, rất khó để mua được một bộ váy đẹp, hợp mốt. Nhưng giờ đây với thị trường thời trang đa dạng, chỉ từ 500 nghìn đồng đã có thể chọn lựa một bộ trang phục công sở, sang trọng, đẹp mắt.
Trong những năm gần đây thì trên cương vị là một người tiêu dùng thì tôi thấy là các cái sản phẩm hàng Việt Nam ngày càng đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng về cả mặt giá cả cũng như là về mặt chất lượng. Chất lượng thì ngày càng được nâng lên, mẫu mã thì cũng đa dạng hơn. Trong cái khoảng 500 đến 1 triệu thì mình cũng có thể lựa chọn được những cái sản phẩm đẹp và nó cũng phù hợp với túi tiền của mình. Tôi thì thường xuyên mua những sản phẩm của TNG. Ưu tiên người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, về giá cả của nó cũng hợp lý và mình thấy là trong năm gần đây thì TNG cũng ngày càng gọi là để ý hơn đến cái về cái mẫu mã của sản phẩm nên là sản phẩm rất là đa dạng mà cũng dễ lựa chọn.
Không chỉ có quần áo công sở mà những bộ đồ mặc ở nhà cũng được chị em đặc biệt quan tâm. Các cửa hàng với các thương hiệu nổi tiếng như Winnie, Sunfly, Wonderful, Mommy cũng được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Thay vì sự đơn điệu trong mẫu mã và chất liệu trước đây, hiện nay đồ mặc ở nhà đã được các công ty đầu tư về thiết kế cũng như chất liệu, cốt tông, thô, sa tanh, đũi, có màu trơn hoặc họa tiết, hoa in, hoa vẽ, kẻ caro được thiết kế trẻ trung, thoải mái, lịch sự, đang được khách hàng ưa chuộng. Rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng lại không thua kém hàng ngoại nhập, trong khi giá cả hợp lý đã xóa đi tâm lý lo ngại của người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm, dần thay đổi cách nhìn nhận về hàng dệt may sản xuất trong nước. Tuy nhiên hiện nay nhiều cửa hàng lợi dụng tâm lý chuộng hàng Việt của người tiêu dùng nên đã trà trộn hàng gia công, hàng kém chất lượng, nhái mẫu mã và nhất là hàng nhập lậu để gắn mác hàng Việt Nam. Vì vậy người dân nên lựa chọn mua sản phẩm ở những cửa hàng có uy tín. Đối với các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng cần không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, tủ lạnh side by side là dòng tủ lạnh có dung tích lớn, khoảng 500 lít trở lên, thiết kế sang trọng, nhiều ngăn chứa riêng cho từng loại thực phẩm với nhiều công nghệ tiên tiến như làm lạnh nhanh, làm đá tự động, lấy nước bên ngoài, cấp đông mềm, inverter tiết kiệm điện và đặc biệt giá thành cao hơn so với tủ thường. Đây cũng là dòng tủ lạnh nằm trong phân khúc cao cấp của các hãng tủ lạnh với nhiều điểm nổi bật và công nghệ hiện đại, hướng đến đối tượng khách hàng có thu nhập cao. Vậy làm sao để có thể lựa chọn được một chiếc tủ lạnh side by side ưng ý và hiệu quả? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong tiểu mục Tư vấn tiêu dùng tuần này qua bài viết Những lưu ý khi chọn mua tủ lạnh side by side đăng trên báo điện tử Chất lượng Việt Nam.
Thứ nhất, người tiêu dùng cần chú ý đến kiểu dáng và dung tích của tủ lạnh side by side. Đây là phần quan trọng nhất của tủ. Thông thường một chiếc tủ lạnh side by side thường lớn khoảng 550 lít đến 700 lít. Hãy dựa vào nhu cầu của gia đình mình để chọn mua một chiếc tủ hợp lý. Nếu tủ quá to sẽ lãng phí điện năng và diện tích sử dụng. Kiểu dáng của tủ lạnh side by side thường theo xu hướng hiện đại, có 4 cánh để tiện cho việc lấy thực phẩm trong tủ lạnh mà không ảnh hưởng đến các phần tủ còn lại. Chất liệu làm vào tủ thường là thép không gỉ, titanium, inox hoặc hợp kim nhôm. Tùy thuộc vào nội thất trong gia đình mà bạn có thể chọn mua màu sắc của tủ cho phù hợp với phong thủy và nội thất của gia đình. Thứ hai, cần chú ý đến tính năng của các ngăn chứa thực phẩm của các loại tủ lạnh side by side.
Trong thiết kế của các loại tủ lạnh side-by-side, các ngăn chứa đồ đều có số lượng hộp cánh tủ, ngăn kéo, giá đỡ khác nhau. Trong ngăn lạnh của tủ lạnh side-by-side có một số dạng phổ biến như thủy tinh chống lực, chống tràn, lưới, ngăn kéo. Một số loại tủ lạnh có thêm các ngăn đựng nước uống, trứng khác biệt. Ngăn đá của tủ lạnh side-by-side cũng có nhiều loại khác nhau. Bạn nên chọn loại tủ có máy làm đá ở cánh tủ nhằm tiết kiệm không gian trong ngăn đá. Thứ ba, nên để ý tới mức tiêu thụ điện và bảo hành. Mức tiêu thụ điện năng của tủ lạnh side-by-side là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Để ước tính số lượng điện mà tủ lạnh nhà bạn có thể tiêu thụ trong một tháng, bạn có thể sử dụng ước tính mức tiêu thụ năng lượng mà các nhà tiêu thụ ghi sẵn trên tờ giới thiệu. Những tủ lạnh có mức tiêu thụ điện năng thấp sẽ có giá cao hơn một chút, nhưng bù lại bạn sẽ giảm được mức tiền điện phải tiêu hàng tháng. Về thời gian bảo hành, thông thường mỗi chiếc tủ lạnh sẽ có thời gian bảo hành khá dài cho bộ phận máy nén, khoảng 10 năm. Vì vậy, trong suốt quá trình sử dụng, nếu bạn gặp bất kỳ trục trặc, hãy gọi ngay cho nhà sản xuất để hưởng chế độ bảo hành của mình, tránh việc mời thợ ngoài về sửa, vừa mất thêm tiền, lại không đảm bảo. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Chiều nay, sau khi di chuyển vào phía nam khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40-50 km/h, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10-15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40-60 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có lúc có mưa rào nhẹ và dông, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi đan xen với nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7-10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag, đặc biệt xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc Keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8098.
Medamart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại máy tính trên toàn miền Bắc, giảm giá sàn hàng hè duy nhất tại Medamart Thái Nguyên, số 3 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên và Medamart Phổ Yên, Hồng Tiến thị trấn Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuần lễ vàng sàn hàng Hàn Quốc, sập giá lên đến 50%, sập giá đến 50%. Smart TV Full HD 43 inch Samsung 43K 5500, giá sập sàn 9.290.000 đồng. Điều hòa một chiều 9.000 BTU inverter LG V10NP, giá rẻ như điều hòa thường, chỉ 6.990.000 đồng. Mua điều hòa 100% tặng quà trị giá đến 1.490.000 đồng. Quạt lửng, máy xay sinh tố, nồi cơm điện giảm 49%, giá chỉ từ 299.000 đồng. Trước dừng ở đó, laptop xả hàng 7 mẫu, giảm giá đến 2 triệu đồng. Mua smartphone Samsung, Oppo tặng quà trị giá đến 2 triệu đồng. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, chỉ từ 39.000 đồng. Đặc biệt, miễn phí lắp đặt và vận chuyển toàn miền Bắc, đổi trả hàng miễn phí 30 ngày, bảo hành lên đến 5 năm, tài trợ 6 tháng lãi suất trả góp. Thế giới điện máy Medamart luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xuyên nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon.
Ariane custard.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083-645-658, 02083-645.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Trung tâm Thời trang và Sức khỏe Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Tự hào và vinh dự là tổng đại lý phân phối cấp 1 tại tỉnh Thái Nguyên cho các hãng công sở mang thương hiệu MC Fashion, Top For Men, W&W, Manta. Thời gian qua, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên đã mang đến cho quý vị những bộ trang phục đẹp nhất, sang trọng nhất với giá thành hợp lý nhất. Ngoài ra, Trung tâm Thời trang Hà Tuyên còn phân phối những sản phẩm được làm từ 100% da cá sấu phong thủy như dây lưng, ví da, túi sách, giày dép, chắc chắn sẽ tô điểm thêm cho phong cách của quý khách hàng. Đặc biệt trong dịp này, hãng thời trang Top For Men đang thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá 20% trên mỗi sản phẩm
và Trung tâm Thời trang Hà Tuyên sẽ tặng liệu trình thư giãn bằng máy massage cho tất cả khách hàng khi đến mua hàng tại trung tâm. Hãy đến tòa nhà Dragon số 999 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên để được phục vụ chu đáo nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.